Nếu tôi bảo bạn miêu tả hình dạng của một chú Pikachu, bạn sẽ kể gì về tôi?
Pikachu.
Có thể đó sẽ là một nhân vật hoạt hình, có màu vàng đặc trưng và sọc đen ở trên đuôi. Có phải vậy không? Tiếp nào. Bạn có nhớ đến nhân vật biểu tượng của trò chơi cờ tỷ phú không? Có phải đó là một ông lão với một chiếc kính mắt một bên không nhỉ? Nếu bạn vẫn đang lờ mờ nhớ lại, thì sẵn hãy lục tìm một ký ức khác nữa nào. Tất cả chúng ta đều biết đến câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đúng không? Vậy bạn có nhớ câu thần chú của bộ phù thủy khi đứng trước gương thần là gì không? Mirror mirror on the wall, phải không nào? Không, đó phải là Magic mirror on the wall. Đây mới là câu lời thoại đúng. Tiếp đến là ông lão trong bộ cờ tỷ phú tôi vừa nhắc đến ban nãy. Thật ra ông không hề đeo kính. Pikachu cũng không có sọc đen ở đuôi. Có bao giờ bạn thắc mắc nếu những thứ đó không có thật thì vì sao bạn và rất nhiều người khác lại có cùng sự lầm tưởng chưa? Ký ức con người không hề hoàn hảo và việc nhầm lẫn một điều gì đó là vô cùng bình thường. Nhưng nếu những nhầm lẫn ấy không chỉ ở một người mà có thể lên đến hàng ngàn, hàng triệu người thì sao? Hiện tượng sai lệch ký ức hàng loạt này được gọi là hiệu ứng Mandela. Vì sao lại như thế? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Hiệu ứng Mandela được các nhà khoa học trường Đại học Chicago định nghĩa là một hiện tượng bắt nguồn từ Internet khi nhiều người cùng chia sẻ một thông tin sai lệch về một sự vật hoặc sự kiện nào đó trong văn hóa đại chúng. Vậy cái tên này bắt nguồn từ đâu? Nó được miêu tả lần đầu vào năm 2010 khi Fiona Brom, một nhà nghiên cứu tự xưng về các hiện tượng dị thường, chia sẻ trải nghiệm của mình với một cộng đồng online có tên là DragonCon. Cô này nhận ra bản thân không phải người duy nhất nghĩ rằng vị tổng thống đầu tiên của Nam Phi, Nelson Mandela, đã mất trong tù vào năm 1980. Trên thực tế, mặc dù từng bị giam giữ, nhưng vị cựu tổng thống đã được trả tự do vào năm 1990. Sau đó, ông đã trở thành lãnh tụ của nước Cộng hòa Nam Phi từ năm 1994 đến năm 1999. Và sau đó, ông vẫn tiếp tục sống khỏe cho đến khi qua đời vào năm 2013 ở độ tuổi 95 do tuổi già sức yếu. Kỳ lạ thay, vẫn có rất nhiều người quả quyết rằng họ có ký ức rõ ràng về khoảnh khắc truyền thông đưa tin vị cựu tổng thống qua đời, cũng như bài phát biểu người vợ sau sự ra đi của ông. Brom vô cùng sốc khi một số lượng lớn người có thể nhớ cùng một sự kiện giống hệt nhau đến từng chi tiết, trong khi nó chưa bao giờ xảy ra. Sau đó, cô cũng lập một trang web với tên gọi The Mandela Effect để cùng thảo luận về hiện tượng này. Khi trải nghiệm này được phổ biến, rất nhiều người cũng chia sẻ những ký ức tập thể sai lệch của họ. Vậy, có những giả thuyết nào để lý giải cho việc hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người cùng có ký ức về một sự kiện vốn không tồn tại? Trước tiên, chúng ta hãy đến với những lý giải khoa học. Theo một nghiên cứu về ký ức vào năm 2020 của tạp chí Psychological Science, 76% người trưởng thành tham gia vào cuộc khảo sát sẽ mắc ít nhất một lỗi sai khi được yêu cầu nhớ lại một thông tin nào đó, ngay cả khi phần lớn người tham gia đều đạt được kết quả cao trong bài khảo sát trí nhớ trước đó, thì họ đều phạm lỗi, dù rất nhỏ. Mặc dù con người đã đạt vô số thành tựu khoa học, song não bộ vẫn luôn là một bí ẩn, hệt như một hành tinh xa xôi chưa thể chinh phục. Nhà tâm lý học Holy Shift cho rằng trí nhớ của chúng ta không hề đúng hoàn toàn và đôi khi cũng trở nên không đáng tin. Vậy hãy nghĩ thử xem, làm thế nào mà trí nhớ có thể trở nên sai lệch được? Trí nhớ sai lệch dễ hình thành hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Không giống với máy tính, trí nhớ của con người không hề hoàn hảo và rất dễ bị tác động. Nghiên cứu về sự tái sắp xếp ký ức của Trung tâm Trí nhớ và Não bộ của Đại học Boston có thể giúp lý giải hiệu ứng Mandela. Những ký ức giống nhau được sắp xếp cạnh nhau. Việc gợi nhớ lại về một ký ức sẽ kích hoạt các neuron thần kinh và thúc đẩy chúng hình thành các kết nối mới. nhà thần kinh học Kathleen Emmott cho biết, các ký ức tương tự nhau sẽ được lưu trữ trong các tế bào thần kinh gần đó. Khi một mẩu ký ức được gợi nhắc lại, các tế bào sẽ tự động thay đổi kết nối ban đầu của chúng để tiếp nhận thêm thông tin mới. Quá trình sát nhập này đôi khi sẽ dẫn đến sự xuất hiện của những ký ức sai lệch. Có thể hiểu là khi ký ức được gợi lại thay vì được ghi nhớ một cách hoàn hảo, chúng có thể bị ảnh hưởng và trở nên không chính xác. Điều này khá giống với cách chúng ta ghi đè dữ liệu lên thẻ nhớ. Nếu chúng ta copy dữ liệu lên một thẻ nhớ trống, các thông tin lưu trữ sẽ hiển thị bình thường. Nhưng nếu chúng ta sai sót và ghi đè lên các dữ liệu có sẵn, các nội dung trong thẻ có thể lộn xộn và khó kiểm soát, giống cách mà não bộ phải sắp xếp các ký ức mới khi kết nối với các ký ức cũ. Điều này cũng giúp lý giải vì sao rất nhiều người đã có cùng một ký ức sai lệch về một bộ phim có tên là Shazam, với sự tham gia của nam diễn viên hài Sinbad vào những năm 1990, trong khi diễn viên Sinbad không hề tham gia một bộ phim nào với cái tên như vậy. Nhưng tôi đã nói ở trên, những ký ức giống nhau sẽ được lưu trữ ở gần nhau. Thật ra, có một bộ phim dành cho thiếu nhi với tên gọi với cách đọc gần đúng với Shazam, đó là Kazam. Phim này được xuất bản vào năm 1996 do diễn viên O'Neill vào vai thần đèn. Còn diễn viên Sinbad thì lại vào vai chính trong bộ phim phát hành cùng năm có tên là The First Kid, cũng có nội dung tương đồng với Kazam về một vị anh hùng giúp đỡ một cậu nhóc. Không những thế, poster của bộ phim House Guest phát hành một năm trước đó mà Sinbad tham gia có hình ảnh nam diễn viên chui ra từ trong hòm thư. Điều này khiến người ta liên tưởng đến hình tượng thần đèn của O'Neill. Cả cái tên Sinbad của nam diễn viên cũng gợi nhớ về những chuyến phiêu lưu và nhân vật thần đèn trong 1001 đêm. Có lẽ đến đây thì bạn cũng đã hiểu ra sự liên kết trong những chi tiết vốn không liên quan gì đến nhau rồi, phải không? Những điểm tương đồng là nền tảng chính để hình thành thông tin sai lệch. Từ đó, hai yếu tố quan trọng là bịa đặt và gợi ý đã góp phần tạo nên một bộ phim không có thật trong ký ức của rất nhiều người. Tôi sẽ lý giải thêm vai trò của hai yếu tố này ở phía sau. Giờ, chúng ta hãy đến với một ví dụ khác. Trên mạng xã hội Reddit, một người dùng đã cho biết có thể kể chính xác tình tiết của bộ phim Shazam. Trong bài đăng của mình, anh ta nói rằng mình đã phải xem bộ phim này vài lần để kiểm chứng lỗi trong các cuộn băng cho thuê. Vậy làm thế nào mà người đàn ông này lại có thể nhớ rõ chi tiết của một bộ phim vốn không có thật như vậy? Để lý giải cho điều này, chúng ta có khái niệm confabulations, được nhắc đến trong một nghiên cứu về điều trị tâm thần kinh sau chấn thương não của một nhóm nghiên cứu sinh từ Đại học Rana. Confabulations được giải thích là khi bộ não của bạn cố gắng lấp đầy những khoảng trống bị thiếu trong ký ức bằng cách thêm vào đó những chi tiết trải nghiệm giả. Từ confabulations, chứng bịa chuyện, có nguồn gốc từ fabula trong tiếng Latin, có nghĩa là câu chuyện. Khi bịa chuyện, chủ thể sẽ kể một câu chuyện giả tưởng nhưng lại tin chắc rằng đó là câu chuyện thật. Một nghiên cứu khác về chứng bịa chuyện của Đại học Concordia tại Canada cho biết chủ thể không hề có ý định nói dối ai cả, chỉ là họ đã nhầm lẫn giữa trí tưởng tượng với ký ức từ bộ nhớ, rồi hoàn toàn tin rằng những ký ức này là thật. Về bản chất, ký ức là những mẩu thông tin dễ bị tổn thương, được lưu trữ trong não và có thể thay đổi theo thời gian. Chúng ta cho rằng ký ức của mình chính xác hoàn toàn, nhưng không phải vậy. Trong trường hợp của anh chàng này, có thể ký ức giả về tình tiết phim đã được hình thành qua thời gian vì tính chất công việc. Anh ta là một người thường xuyên phải xem đi xem lại các cuộn phim để phát hiện những cuốn băng hư. Nhờ đó mà não bộ của người đàn ông này đã tự xây dựng những tình tiết hệt như một bộ phim đã được xem. Một tác nhân gây ra hiệu ứng Mandela chính là sự gợi ý, hay còn gọi là hiệu ứng mồi. Khi chúng ta nghe được một thông tin sai thì ký ức về thông tin mà ta sẵn có thể bị xáo trộn. Đây cũng là lý do vì sao các câu hỏi với mục đích dẫn dắt do luật sư đặt ra có thể bị bác bỏ trong các phiên tòa, vì phần nào chúng sẽ gợi ra một câu trả lời cụ thể. Kiểu như ý tưởng về một bộ phim Shazam sẽ xuất phát từ một cá nhân nào đó và người này sẽ lan truyền thông tin đó bằng một câu hỏi gợi ý. Này, cậu có nhớ cái phim Shazam có Sinbad vào vai thần đèn không nhỉ? Câu hỏi mồi này không chỉ là gợi ý rằng bộ phim này có tồn tại, nó thậm chí còn có thể khiến người ta có ký ức sai lệch rằng bản thân đã từng xem bộ phim này. Tiến sĩ Loftus đã viết trong nghiên cứu về sự hình thành của ký ức sai lệch vào năm 1995 rằng gần 2 thập kỷ nghiên cứu về sự biến dạng của ký ức khiến tôi không nghi ngờ gì mà có thể nói rằng ký ức có thể bị bóp méo bằng những lời ẩn ý. Điều này cũng góp phần lý giải vì sao cả một cộng đồng cũng có thể có ký ức sai lệch. Phó giáo sư Jean Bierer tại khoa tâm lý của Đại học bang Arizona cho biết:
chúng ta truyền đạt những ký ức sai lầm thông qua các nhóm có liên quan. Điều đó dẫn đến những sai lệch mang tính văn hóa, nơi nhiều người cùng có niềm tin sai lầm giống nhau về những thứ không xảy ra.
Giờ thì chúng ta hãy quay lại về nguồn gốc ra đời của hiệu ứng Mandela. Nó bắt đầu khi một nhóm người nhận ra họ có cùng ký ức sai lệch rằng Tổng thống Mandela đã qua đời khi bị bắt giam vào những năm 1980. Điều này có thể là do vào năm 1977 cũng có một nhà hoạt động chống phân biệt chế độ apartheid là Steve Biko đã qua đời khi bị bắt giam tại nhà tù Pretoria, Nam Phi. Vì cả Mandela và Biko đều là những nhà hoạt động chống chủ nghĩa apartheid và là người dẫn đầu phong trào, nên có khả năng những người cho rằng Mandela đã chết trong tù thật ra đã bị xáo trộn ký ức về Biko. Tốc độ truyền đi của những thông tin sai sự thật qua mạng Internet cũng có thể lý giải cho hiệu ứng Mandela. Theo Psychological Science, một nghiên cứu vào năm 2015 cho biết con người sẽ tin một thông tin nào đó đúng chỉ đơn giản vì họ tiếp xúc với thông tin đó với tần suất lặp đi lặp lại nhiều hơn. Nói cách khác, chúng ta càng thấy hoặc nghe thông tin sai lệch nhiều lần, chúng ta càng có nhiều khả năng tin rằng điều đó là đúng. Và hiện nay, với Internet, thông tin có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thậm chí, ai cũng có thể tiếp cận thông tin, bất kể tính xác thực. Một nghiên cứu vào năm 2020 trên tạp chí Science Advances cho biết, trong số 100.000 thông tin được tranh luận và chia sẻ trên nền tảng Twitter suốt 100 năm qua, có tới hơn 70% là những tin đồn và các trò chơi khăm trên mạng thay vì những thông tin xác thực. Những ký ức sai lệch càng có nhiều cơ hội được lặp đi lặp lại và trở thành ký ức thật với nhiều người. Đó là cách khoa học lý giải hiện tượng Mandela, vì não bộ giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành và sắp xếp ký ức. Còn giờ, chúng ta sẽ đến với những giả thuyết mang tính viễn tưởng hơn một chút. Rất nhiều người, trong đó có cả Brom, người đặt tên cho hiệu ứng này, tin rằng sự sai lệch hàng loạt này là kết quả của đà vũ trụ. Đây không phải là một khái niệm quá xa lạ, nhất là sau khi thế giới lượng tử đã xuất hiện rất nhiều trong các tác phẩm điện ảnh, mà tiêu biểu là Marvel. Đà vũ trụ là một thuật ngữ mà các nhà khoa học sử dụng để mô tả ý tưởng rằng ngoài vũ trụ mà chúng ta đang quan sát được, nhiều vũ trụ khác cũng đang tồn tại song song. Mỗi vũ trụ sẽ tồn tại những điều kiện và sự kiện khác nhau. Nhà vật lý đoạt giải Nobel Erwin Schrödinger đã giải thích khái niệm này bằng thí nghiệm con mèo Schrödinger nổi tiếng vào năm 1935. Đây là một thí nghiệm tưởng tượng và tôi chắc chắn với bạn rằng không hề có con vật nào bị ám hại cả. Trong thí nghiệm này, một con mèo sẽ được đặt vào trong một chiếc hộp kín. Trong hộp kín có một hạt nhân phóng xạ, một thiết bị đo và một chiếc búa với một lọ thuốc độc. Có 50% khả năng hạt nhân sẽ phân rã. Và nếu hạt nhân phân rã, thiết bị đo sẽ ghi nhận và ra lệnh cho cây búa rơi xuống đập vỡ lọ thuốc độc. Trong trường hợp này, con mèo sẽ chết. Trường hợp còn lại là nếu hạt nhân không phân rã, sẽ không có chuyện gì xảy ra và con mèo sẽ vẫn sống. Theo giả thuyết của nhà vật lý Schrödinger thì trước khi chiếc hộp được mở ra, con mèo sẽ ở trong trạng thái vừa chết vừa sống. Nhà vật lý lượng tử Hugh Everett, người đầu tiên đề xuất khái niệm đa vũ trụ vào năm 1957, suy đoán rằng việc con mèo còn sống hoặc chết thật ra đều cùng tồn tại, nhưng tách biệt với nhau vì chúng xảy ra ở hai vũ trụ khác nhau. Tuy nhiên, khái niệm đa vũ trụ được phát triển dựa trên các nghiên cứu về vật lý học, chứ không được xem là lời giải thích cho hiệu ứng Mandela. Dù vậy, nhiều người đã tin rằng ký ức của họ không hề sai, nhưng đó là ký ức từ thế giới song song. Bằng cách nào đó, đã có sự va chạm giữa hai vũ trụ với nhau. Nếu giả thuyết này là đúng, thì những ký ức mà chúng ta đang xem là sai thật ra là do các thực thể từ vũ trụ song song trộn lẫn vào vũ trụ của chúng ta. Sự va chạm giữa các vũ trụ song song đã dẫn đến việc trao đổi dữ liệu và tạo nên những ký ức của chúng ta. Một cách giải thích khác cũng được nhiều người biết đến, được cho là liên quan đến CERN, Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu. Nhiều người tin rằng CERN đã và đang tiến hành các cuộc thí nghiệm khiến con người có thể liên kết với các vũ trụ song song. Và cỗ máy gia tốc hạt lớn vốn là công cụ tiếp cận những kiến thức mới trong vũ trụ thông qua việc nghiên cứu các hạt cơ bản như proton, neutron, electron, được vận hành vào năm 2008, được cho là nguồn cơ chính. Sự khởi động lại của máy gia tốc hạt nhân lớn vào tháng 7 năm 2022, sau một thời gian dừng hoạt động, đã bắt đầu cuộc tranh luận trên khắp nền tảng TikTok. Rất nhiều giả thuyết được bàn tán, cho rằng việc CERN khởi động lại cỗ máy này đang mở cánh cổng đi đến các chiều không gian khác nhau. Và với hàng loạt thuyết âm mưu được lan truyền, nhà vật lý Clara Nellis cũng đã lên tiếng phản hồi.
Tôi đã thấy rất nhiều video được lan truyền với đủ mọi suy đoán về CERN, và khi xem chúng thì tôi đã nghĩ rằng chúng tôi cần phải giao tiếp với họ nhiều hơn, vì những gì họ biết chỉ là từ các giả thuyết nghe được mà thôi.
Một giả thuyết viễn tưởng khác cũng được nhiều người sử dụng để lý giải hiệu ứng Mandela là simulations, hay còn gọi là thế giới giả lập. Chúng tôi từng có một podcast về chủ đề này rồi, mời bạn có thể nghe lại. Tuy nhiên, với những ai chưa nghe đến, thì simulations là một khái niệm được nhà triết học Nick Bostrom công bố vào năm 2003. Tuy nhiên, nhiều người có thể đã biết về thế giới giả lập từ những năm 90 qua bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng Ma Trận. Vậy nếu như chúng ta thật sự đang sống trong một thế giới giả lập, thì hiệu ứng Mandela được lý giải như thế nào? Có thể đã có những sai sót trong khâu lập trình, và điều này dẫn đến những sai lệch ký ức của một nhóm người trong thế giới giả lập, hoặc những người tạo nên thế giới giả lập đó đã cố tình tạo ra những lỗ hổng để xem phản ứng của chúng ta thế nào. Và theo giả thuyết này, những lỗi này có thể tạo ra các biến đổi trong sự kiện và chi tiết, dẫn đến những ký ức sai lệch. Hiệu ứng Mandela phổ biến đến nỗi nó đã được nhắc đến trong một bộ phim truyền hình giả tưởng nổi tiếng của Mỹ tên là The X-Files. Trong tập phim đó, cả hai nhân vật chính của bộ phim đã có hai luận điểm hoàn toàn đối lập nhau để lý giải cho hiệu ứng này. Một nhân vật khăng khăng cho rằng hiện tượng này là kết quả của đa vũ trụ, thì nhân vật còn lại, một người theo chủ nghĩa khoa học, lại tin rằng hiệu ứng Mandela chủ yếu xuất phát từ sai lầm của não bộ. Vậy còn bạn bị thuyết phục bởi giả thuyết nào?